Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tình yêu thay đổi số phận. Nền văn hóa Việt Nam luôn nhấn mạnh và nhắc nhở về lòng hiếu thảo, sự báo đền công ơn đấng sinh thành, những gì có thể làm nên làm, kẻo mai sau ân hận vì không còn cơ hội. Chữ hiếu biết bao nhiêu cho đủ được khi từ xưa đã quen thuộc với câu nước mắt chảy xuôi. Tình cha mẹ thương yêu con cái kéo dài cả cuộc đời, cho đến khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, nhất là tình mẹ, thì vô cùng dạt dào. Vì phụ nữ sống thiên về cảm xúc, nên ánh mắt người mẹ luôn dõi theo đứa con của mình. Dù đứa con đó lớn đến mấy, cũng vẫn là đứa con nhỏ dại của bà. Thế nhưng, thương yêu đem lại ích lợi hay gây thiệt hại còn tùy vào cách sống, cách nghĩ của người mẹ. Có những người mẹ vì thương nên chiều chuộng con cái đến nỗi chúng trở nên hư hỏng. Cũng có người mẹ vì sợ con hư hỏng nên nghiêm khắc quá mức, khiến con gặp trở ngại trong các mối liên hệ khi vào đời. Hôm nay chúng ta học về một người mẹ bởi tình yêu đã đổi thay số phận đứa con bất hạnh của bà. Xin đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 21 đến câu 28. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ mèn đến gần cố nài xin rằng: Xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái ngươi liền được lành. Qua phân đoạn kinh thánh vừa nghe, chúng ta biết người phụ nữ này không phải là dân tộc Do Thái. Bà sống ở khu vực Ti-rơ và Si-đôn. Có một con gái bị quỷ ám rất khốn khổ. Bà nghe danh tiếng về Chúa Giê-xu xứ Do Thái có quyền năng đuổi quỷ, chữa lành nhiều bệnh tật, nhưng là người ngoại bang nên bà không thể đến xứ Do Thái tìm Ngài để kêu xin, vì người Do Thái không thích giao thiệp với người ngoại bang. Một ngày kia, bà nghe tin Chúa Giê-xu đang đến khu vực của bà. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nên bà vội vàng tìm đến gặp Ngài ngay, kiên trì cầu xin Ngài thương xót chữa lành cho con gái của mình. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây, người mẹ này nhận ra thực trạng của con mình. Câu 22 ghi cách bà mô tả tình trạng bệnh của cô. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn khổ lắm. Có lẽ tình trạng này đã lâu ngày và cũng không cách gì chữa trị được. Bà nhìn con vật vã mà lòng đau xót, cũng như bao bà mẹ khác. ước gì có thể mang lấy nỗi đau thay cho con. Khi tìm được Chúa Giêsu, với chỉ một câu ngắn gọn, bà mô tả cả nguyên nhân lẫn hậu quả căn bệnh của con mình đang gánh chịu. Là những người cha, người mẹ, nếu phải mô tả tình trạng của con cháu mình, chúng ta sẽ mô tả như thế nào? Chúng đang khỏe mạnh, cả phần xác lẫn phần hồn linh, hay đang khốn khổ với những cuộc chiến thầm lặng nào đó? Chúng đang khốn khổ vì bạn bè chưa tin Chúa, lôi kéo chạy theo cách sống của đời. Chúng có đang khốn khổ với những ham muốn tình dục tuổi trẻ qua các phương tiện truyền thông? Chúng có đang khốn khổ vì gánh nặng học tập quá tải? Chúng có đang khốn khổ vì cảnh nghèo thiếu của mẹ cha? Chúng ta có biết không? Chúng ta có nói được ngắn gọn đầy đủ như người mẹ trong câu chuyện hôm nay không? Hay chúng ta không thực sự hiểu con cái chúng ta đang ở trong tình trạng nào? Chúng có bình an chăng? Chúng có cô đơn không? Chúng có mệt mỏi không? Câu nào là câu trả lời của chúng ta về tình trạng con cái mình? Coi chừng, hãy cẩn trọng. Vì nếu mãi ưu tiên lo cho cơm áo gạo tiền mà chúng ta không hiểu chút nào về thực trạng của con cái mình, đến khi nhận ra, thật là đau xót. Trước tình cảnh đó, chúng ta theo chân người mẹ này đến bước thứ hai. Bà đem nan đề đến với chính Chúa Giêsu. Bà kêu cầu với Chúa, lạy Chúa, xin thương xót tôi cùng. Bà không xin Chúa làm phép lạ hay bày tỏ quyền năng, nhưng lời đầu tiên của bà là xin Chúa thương xót. Bà biết là người ngoại bang, không có quyền kêu xin sự trợ giúp của Chúa. Nhưng vì lòng thương xót, Chúa sẽ quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con bà. Bà nghe về Chúa Giêsu, đấng hành động bởi lòng thương xót. Nay bà đối diện với Ngài, bà kêu xin sự thương xót của Ngài, dù bà biết mình không có đặc quyền đó. Khi chúng ta trình dâng nan đề của mình, của con cái lên cho Chúa, chúng ta thường trông mong phép lạ xảy ra. Nhưng chúng ta có chân thành trông mong lòng thương xót của Chúa can thiệp trên hoàn cảnh của gia đình chúng ta không? Bởi Kinh Thánh rất nhiều lần đã cho biết Chúa động lòng thương xót. Dù nan đề của gia đình chúng ta nặng nề như thế nào, hãy mạnh dạn trình lên Chúa, hãy trông mong và kêu xin lòng thương xót của Ngài. Ngài là đấng yêu thương, sẽ lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Khi bà mẹ này đem nan đề của con gái mình đến với Chúa, cũng không miễn trừ những khó khăn. Bà gặp sự im lặng của Chúa ở ngay phút đầu. Gặp khó khăn khi các môn đồ muốn bà đi chỗ khác, đừng quấy rầy họ. Khó khăn càng thêm khi Chúa nói không ưu tiên cho trường hợp của bà. Thế nhưng người phụ nữ này không bỏ cuộc. Điều gì khiến bà bền lòng như thế? Đó chính là tình yêu đối với đứa con khốn khổ đang ngày ngày chịu cảnh cơ cực vì bệnh tật hành hạ, là tấm lòng của người mẹ dành cho đứa con yêu dấu của mình, là nỗi xót xa khi không thể san sẻ cơn đau để con được nhẹ nhàng. Tình yêu đã khiến bà kiên nhẫn kêu xin với Chúa, không nản lòng, không lui bước. Biết bao lần khi chúng ta đem những khó khăn, nan đề của con cái mình đến trước Chúa, chúng ta muốn Chúa trả lời ngay, muốn tình trạng của con cái mình phải được thay đổi ngay. Nếu phải trải qua chút khó khăn nào, rất dễ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao Chúa chậm trễ thế? Tại sao đã cầu nguyện mà không thấy việc gì xảy ra? Tại sao con tôi cứ như thế này mãi? Tại sao và tại sao? Xin hãy kiên nhẫn trong tình yêu. Có cha mẹ nào đã có lần phải cầu nguyện một tháng, nhiều tháng, một năm, nhiều năm cho một đứa con bệnh tật hay hư hỏng? Đừng nản lòng, hãy tiếp tục. Kiên nhẫn là bông trái của tình yêu. Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa như bước tiếp theo của người mẹ trong câu chuyện này. Trong tiến trình của câu chuyện, đầu tiên bà đến gặp Chúa và thưa, lạy Chúa, con cháu vua David. Kế đến trong câu 23, Một bản dịch kinh thánh khác ghi rằng, bà quỳ gối trước Chúa Giê-xu và cố nài xin. Điều này cho thấy sự nhận thức của bà về Chúa Giê-xu đã thay đổi. Bà nghe Ngài là đấng thương xót, nhưng cuối cùng bà phủ phục thừa nhận Ngài là Chúa, là đấng đáng phải tôn thờ, và bà thờ phượng Ngài. Bà tìm gặp Chúa cho năng đề của con mình, nhưng kết cục là chính bà được giải quyết năng đề tâm linh. Thật phước hạnh thay khi nghe về Chúa, tìm gặp Chúa, quyết định thờ phượng Chúa cách cá nhân. Chúa thật là đấng đầy lòng thương xót khi cùng lúc giải quyết năng đề cho cả hai người. Chúa đã đáp lời cầu xin ban đầu của bà là xin thương xót tôi cùng. Đây có phải là niềm mong đợi của chúng ta khi đến với Chúa Giê-xu trong biết bao năng đề của đời sống gia đình mình mỗi ngày? Chúa sẽ khiến chúng ta hiểu biết Ngài càng hơn khi chúng ta bằng lòng đến với Ngài, phủ phục trước Ngài. Phước hạnh biết bao khi mỗi ngày được tấn tới trong sự hiểu biết nhiều hơn về chính đấng mình đang thờ phượng và yêu mến. Kết quả câu chuyện này thật là một bức tranh sống động, tươi sáng. Khi Chúa Giê-xu công nhận tình yêu đầy kiên nhẫn của bà đối với đứa con khốn khổ, cùng với tiến trình nhận biết Chúa, Ngài khen ngợi đức tin của bà. Ngài phán với bà, người có đức tin lớn, như được ghi trong câu 28. Một người không thuộc dân tộc Do Thái được khen là có đức tin lớn nơi Chúa Giê-xu. Hẳn là các môn đồ đang có mặt rất ngạc nhiên về điều này, cũng như họ đã rất ngỡ ngàng khi thấy Chúa đến khu vực ngoài xứ Do Thái. Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng sứ điệp yêu thương của Ngài không giới hạn biên cương chủng tộc hay thành phần xã hội. Hễ ai đặt lòng tin nơi Ngài thì tình thương của Ngài bao phủ họ. Chắc hẳn người mẹ này đã trở về nhà với tấm lòng hoan hỷ vì cả hai đều được chữa lành. Từ nay, bà có thể sống vui với những nhận thức mới mẻ về Chúa bên cạnh đứa con gái yêu dấu đã hết khốn khổ vì bệnh tật. Tấm lòng của người mẹ đã đem con mình đến trước Chúa và tình yêu Chúa đã thay đổi số phận cho cả hai người. Là những người cha, người mẹ, chúng ta đều muốn con cái mình được bình an phước hạnh. Đừng quên đem chúng đến trước Chúa. Hãy trao dâng lên Ngài mọi nỗi lo toan của chúng ta khi nghĩ về con cái. Đừng nản lòng hay bỏ cuộc. Cứ tin nơi tình thương không dời đổi của Ngài. Chờ đợi Ngài hành động theo cách của Ngài. Dù đôi khi chúng ta không hiểu tại sao. Vì đó chính là cách bày tỏ chúng ta có đức tin lớn vào chính Chúa Giê-xu. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện Chúa hay lắng nghe con cầu xin. Ngài đến an ủi tâm linh buồn đau. Đời con mang đắng cay, lòng con vươn vấn trong. Xóa tâm linh tội ô, làm tâm con trắng trong.